chấp trưởng thần quyền, chương 927, cạm bẫy, góc truyện audio.com. Diệp Dương Thành một mình cầm quang minh kính không ngừng chạy quanh châu Âu, châu Phi, châu Mỹ cứu viện, vừa nghe nơi nào tụ tập thật nhiều quỷ vật lập tức lao tới. Chậm rãi, Diệp Dương Thành đã nắm giữ một quy luật mà quy luật này có lẽ có thể quyết định tồn vong của hàng tỷ sinh linh tại địa cầu. Hung hồn quỷ đế cấp tại châu Phi đã giải quyết xong 2/3, còn lại 1/3 đang toàn lực truy tung, chỉ cần tìm được đem giết chết uy hiếp sẽ giảm mạnh. Lấy châu Phi làm lệ, quỷ hồn tập kết đại quy mô đã bị ta tiêu diệt hơn phân nửa, những quỷ hồn còn lại không dám tiếp tục tụ tập quá nhiều, bọn hắn chỉ có thể tán lạc trong châu Phi. Nếu như vậy ưu thế số lượng của đại quân quỷ vật cũng giảm lớn, thần sử quân đoàn tuy không thể hoàn toàn tiêu diệt nhưng đã có thể phòng ngự, hai bên không làm gì được nhau. Chỉ cần ta tranh thủ được thời gian, đem đại quân quỷ vật phân tách hoàn toàn, thần sử quân đoàn cùng sinh vật cường hóa có thể chia nhau tiêu diệt, ít nhất có thể tạo được cục diện giằng co. Đợi khi bốn đại châu lâm vào giằng co, ta có đủ thời gian đi tiêu diệt hung hồn quỷ đế cấp, sau đó chậm rãi đoạt lại bốn đại châu. Cứu ra hơn 1 vạn thần sử nhị giai tại Na Uy châu Âu, Diệp Dương Thành thật giống như khắc tinh của quỷ vật, mỗi khi quang minh kính lóe sáng, thương vong của quỷ hồn phải tính hàng ngàn. Dựa vào ưu thế của quang minh kính, trong 10 phút Diệp Dương Thành đã phân tán đại quân quỷ vật tại châu Âu thành từng nhóm nhỏ. Trên đường chạy tới châu Á, trong lòng hắn đã nhanh chóng tìm ra biện pháp giải quyết tình cảnh trước mắt hữu hiệu nhất. Lúc này hắn lại không biết, bên trong cảnh nội Kazakhstan, một đội thần sử nhân số 150 người đã bị hai hung hồn quỷ đế đỉnh cấp tập kích toàn quân bị diệt. Mà một đội ngũ quỷ vương trung giai cùng cao giai đang truy giết đội ngũ thần sử này, hiện tại lại rơi vào tầm mắt hai hung hồn cấp quỷ đế kia. Là người của chúng ta, quỷ vương cao giai chỉ huy nhìn thấy đội ngũ thần sử bị tiêu diệt trong nháy mắt, ban đầu định chuẩn bị hạ lệnh lui lại, nhưng lúc này chợt nhìn thấy rõ hai ảnh tử đang động thủ. Vừa nhìn thấy là người của mình, hắn nhẹ nhàng thở ra cười nói. Là hai vị đại tướng, đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta. Hống, hống, lời của hắn còn chưa dứt, hai hung hồn quỷ đế lại giống to, không đợi bọn hắn kịp phục hồi lại tinh thần, hai cỗ chân khí hung hãn thổi quét tới. Chỉ chớp mắt đội ngũ quỷ vương hơn ngàn người đã bị hai hung hồn quỷ đế cắn nuốt không còn. Nuốt sạch 150 thần sử nhị giai, hơn 1000 quỷ vương cao giai, hai hung hồn cấp quỷ đế đỉnh phong cơ hồ nhận thấy được mình đã sắp thăng cấp. Vì thế ánh mắt cả hai đỏ bừng nhìn nhau, thị huyết điên cuồng, cuối cùng đã quên mất kiêng kỵ, liên tục rít gào bổ nhào về phía đối phương. Oanh long long, hai hung hồn quỷ đế đỉnh cấp đại chiến sẽ tạo thành phá hư tuyệt đối, là kinh thiên động địa, thanh âm nổ mạnh vang lên bên tai không dứt. Đại chiến kéo dài hơn 3 phút, hai hung hồn quỷ đế đều lưỡng bại câu thương. Một thân ảnh lén lút xuất hiện gần chiến trường, đó là một nhân loại, ít nhất nhìn qua rõ ràng là nhân loại. Hắn đi chân trần ẩn sau một thân đại thụ quan sát hồi lâu, nhìn thấy hai hung hồn trọng thương té trên mặt đất, sau khi quan sát xác định không có phiêu lưu gì quá lớn, hắn thật cẩn thận đi ra. Kiệt kiệt, góc truyện audio.com, khắc vận khí bổn vương rốt cục đã tới. Trên khuôn mặt thiếu niên ngây ngô hiện lên thần sắc phấn khởi, hắn xoa xoa hai tay chậm rãi đi tới gần hai hung hồn, lẩm bẩm. Ngày đó đồ vật kia lại là bảo bối có thể dung hợp huyết nhục, nhưng bổn vương thật sợ a hát, thủ đoạn của Diệp Dương Thành thật sự là rất dọa người. Khiến bổn vương hoảng sợ tới mức sau khi lấy được bảo bối cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau khi ăn một đứa con nít lại vội vàng giấu đi, chỉ sợ bị hắn phát hiện ra, sau đó lại giống như đồ vật kia bị thiên lôi không biết từ đâu xuất hiện đánh cho tan xương nát thịt. Thật không nghĩ tới vận khí của bổn vương nhanh như vậy đã đến rồi, đế tôn rời khỏi thứ nguyên không gian, trở về địa phủ chiêu binh mãi mã, rốt cục mang theo đại quân quỷ vật giết vào địa cầu. Hiện tại cả địa cầu đều rối loạn, bổn vương rốt cục không cần kiêng nề cắn nuốt huyết nhục cùng hồn phách, nhưng hoa hạ phòng bị thật sự quá chặt chẽ, 10 vạn quỷ vương cao giai trấn thủ còn có 10 quỷ đế chung quanh tuần tra. Thật làm bổn vương hoảng sợ phải bỏ trốn, không nghĩ tới đi không bao lâu lại gặp được hai tên xui xẻo này đang tự giết lẫn nhau. Nói xong thiếu niên đi tới gần hai hung hồn, quan sát cẩn thận, biết rõ hai hung hồn này đã trọng thương rất nặng, nhất thời không thể khôi phục lại. Trong mắt hắn toát ra dục vọng, nếu hắn nuốt hai tên này, chẳng phải trực tiếp vượt qua Xích Mi Quỷ Đế, đến lúc đó gặp lại kẻ phải quỳ không phải là Xích Mi Quỷ Đế hay sao? Chủ nhân, hiện tại đại quân quỷ vật đang tập kết tại Kazakhstan, lại không thấy có ý tứ tập kích Hoa Hạ. Diệp Dương Thành xuất hiện tại biên cảnh Hoa Hạ tìm Dương Đằng Phi có chút xấu hổ nói. Lão Bộc vốn cho rằng bọn hắn sẽ xâm nhập chỉ trong 10 phút nữa, nhưng không nghĩ tới bọn hắn chỉ tụ họp lại mà không thấy có ý tiến công. Cái gì? Diệp Dương Thành không khỏi sừng sốt nhíu mày hỏi. Chỉ đơn giản tụ họp lại. Chúng nó muốn làm gì? Việc này lão Bộc cũng không rõ ràng. Dương Đằng Phi cẩn thận đáp, nhưng theo tin tức truyền lại, đại quân quỷ vật đã khống chế Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Siugai, Tajikistan lại bắt đầu điều động quân đội. Lão Bộc hoài nghi, bọn hắn đang bố trí cạm bẫy chờ đợi chủ nhân đi vào đâu. Diệp Dương Thành cười lạnh, bầy cạm bẫy chờ ta đi qua. Hiện tại điều hắn không e ngại nhất chính là chuyện quỷ hồn tụ tập một chỗ. Ta phải nhanh chóng tới xem bọn hắn chuẩn bị cạm bẫy gì chờ ta đi vào. Khóe môi hiện tia cười lạnh, thân ảnh hắn chợt lóe, biến mất vô ảnh vô tung. Kỳ quái, tìm khắp cả Hoa Hạ lại không phát hiện tung tích của hắn, chẳng lẽ hắn đã rời khỏi nơi này. Xích Mi Quỷ Đế hóa thành một mảnh xương khói hơi mờ ẩn trong tầng mây trắng, từ trên cao nhìn xuống tìm kiếm tung tích Diệp Dương Thành. Nhưng cho dù hắn tìm kiếm khắp cả Hoa Hạ cũng không cảm giác được khí tức năng lượng ba động của Diệp Dương Thành, khiến tính toán của hắn xem như thất bại. Sau một phen tìm kiếm không có kết quả, tuy rằng trong lòng không muốn nhưng hắn chỉ phải bỏ qua, thật cẩn thận ẩn nấp khí tức của mình, chậm rãi phiêu đãng. Ban đầu hắn dự định đi tìm Diệp Dương Thành, sau đó đem chuyện xảy ra dưới địa phủ kể lại một phen, lại tỏ vẻ mình nguyện ý đầu phục Diệp Dương Thành, dẫn dắt tiểu tử kia đi tới trước mặt địa ngục ma thần. Sau đó lại làm phản chạy. Cốc truyện audio.com về chỗ địa ngục ma thần, nói mình sử dụng khổ nhục kế tới khi đó mặc kệ địa ngục ma thần có tin tưởng lời của hắn hay không, cũng phải ra mặt đối phó lưu lại Diệp Dương Thành là được. Cách chương.